cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, trong sách Job đoạn 1, từ câu 1 đến câu 5, chúng ta thấy cảnh thứ nhất về gia đình đầm ấm, giàu có của Job tại xứ Úc Sơ. Hôm nay chúng ta tìm hiểu đến bối cảnh kế tiếp, trời mở ra và Satan kiện cáo Job trên thiên đàng. Cả Job và những người khác không biết điều gì xảy ra trong sách này. Nhưng trong bối cảnh này sẽ giúp chúng ta ngày nay hiểu và giải thích được một số điều Đức Chúa Trời cho phép xảy đến cho dân sự của Ngài. Nhưng tôi xin thưa rằng, điều này không thể giải thích hết mọi chuyện. Nó chỉ giúp giải thích được một phần mà thôi. Tôi xin nhắc lại cho các bạn sách Job đoạn 1, câu 1 đến câu 5 mà chúng ta đã nghe ở trong kỳ trước. Tại xứ Úc Sơ có một người tên là Job. Người ấy vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Người sanh được 7 con trai và 3 con gái, có 7.000 chiên, 3.000 lạc đà, 500 đôi bò, 500 lừa cái và tôi tớ rất nhiều. Người ấy lớn hơn hết trong cả dân Đông Phương. Các con trai người hay đi dự tiệc, đãi thay phiên nhau trong nhà của mỗi người và sai mời 3 chị em gái ăn uống chung với mình. Sải khi các ngày yến tiệc xong rồi, Job sai người đi dọn các con cái mình cho thanh sạch, thức dậy sớm, chân của lễ thiêu tỳ số chúng nó, vì người nói rằng, dễ thường các con ta có phạm tội và trong lòng từ chối Đức Chúa Trời chăng? Job hằng làm như vậy. Thưa các bạn, qua phân đoạn kinh thánh này, cho chúng ta thấy hình ảnh về Job là một người kính sợ Đức Chúa Trời, sống trong một gia đình an lành, với con cái. Ông là một người giàu có, đầy đủ hết mọi sự. Và kế tiếp, chúng ta thấy bối cảnh thứ nhì. Xin mời các bạn cùng xem ở trong sách Job đoạn 1 câu 6. Và một ngày kia, các con trai của Đức Chúa Trời đến ra mắt Đức Giê-hô-va và Sa-tăng cũng đến trong dòng chúng. Giờ đây chúng ta đến cảnh trên thiên đàng. Các con trai của Đức Chúa Trời cũng đến ra mắt Ngài. Tôi xin thú nhận với các bạn là tôi biết rất ít về điều này. Tôi nghĩ rằng con trai của Đức Chúa Trời có rất nhiều mà chúng ta không thể đếm hết được. Họ không phải là con người như chúng ta. Họ không thuộc về dòng tộc của con người. Đây là những tạo vật khôn ngoan của Đức Chúa Trời có trách nhiệm thực hiện công tác của Đức Chúa Trời truyền bảo giao phó. Họ đến tường trình với Đức Chúa Trời cách thường xuyên. Nhưng tại đây, cũng có một điều làm chúng ta sửng sốt. Chúng ta được nói cho biết rằng Satan cũng đến trong dòng chúng. Đó là điều ngạc nhiên. Một điều mà tôi cũng xin các bạn lưu ý rằng Satan còn có gọi tên khác nữa là ma quỷ. Cho nên trong phần trình bày chúng tôi thường hay dùng hai danh từ này thay phiên với nhau. Cho nên tôi mong rằng các bạn và hiểu rằng Satan với ma quỷ là một mà thôi. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Job đoạn 1 câu 7. Đức Giê-hô-va phán hỏi Satan rằng: Ngươi ở đâu đến? Satan thưa với Đức Giê-hô-va rằng: Tôi trải qua đây đó trên đất và dạo chơi tại nơi đó. Satan cũng cần phải làm một lời tường trình, nhưng lạ thật, nó không làm. Các bạn có nghĩ Satan đến từ địa ngục không? Không, nó không đến từ địa ngục. Thưa các bạn, địa ngục chưa mở ra. Ngày nay chưa ai ở nơi địa ngục. Những người không tin nhận Chúa Giê-xu và qua đời trước khi Chúa Giê-xu trở lại thế gian này sẽ ở nơi dành cho người chết. Địa ngục chưa mở ra cho đến khi 1000 năm bình an xảy ra trên đất. Địa ngục chuẩn bị cho ma quỷ và các quỷ sứ của nó. Nhưng thời giờ đó chưa đến. Satan đi tới lui và hoạt động trong thế gian như các bạn và tôi. Thế gian này được chế ngự bởi Satan. Nó chưa bị quăng xuống với địa ngục. Satan nói rằng, nó đi lên, đi xuống, đi khắp Đông, Tây, Nam, Bắc. Xin các bạn hãy nhớ rằng, Kinh Thánh gọi Satan là Chúa của đời này, như được chép trong sách Côrintô thứ nhì, đoạn 4 câu 4, và là vua cầm quyền của chốn không trung, như được chép ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 2 câu 2. Vì thế chúng ta biết rằng, ma quỷ có thể đi đây đó khắp nơi tự do hoạt động trên đất hôm nay. Vì thế sứ đồ Phê-rơ cảnh giác chúng ta. Hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em và tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Trong Phê-rơ thứ nhì, đoạn 5 câu 8. Thưa các bạn, với lời cảnh giác này, chúng ta thấy rõ những gì được nói trong sách Gióp. Chính Satan nói rằng nó tự do đi lên đi xuống, đi tới lùi. Cho nên tôi và các bạn ngày hôm nay cần phải nhận thức rằng trong thế gian này có hoạt động của Satan. Và công việc của nó là nhằm mục đích để kéo những người thuộc về Đức Chúa Trời làm công việc tội lỗi, chống nghịch lại với Đức Chúa Trời theo đường lối của ma quỷ. Cho nên, tôi và các bạn ngày hôm nay phải tỉnh thức để nhìn thấy được những mưu định, những công việc, những sự cám dỗ của Satan mà chúng ta khước từ. Chúng ta phải tránh né, chúng ta phải chống nghịch lại với nó. Các bạn có nhớ rằng, khi Satan cám dỗ Chúa Giê-xu, nó hứa ban cho Chúa Giê-xu các nước của thế gian này. Nhưng Ngài khước từ sự cám dỗ này. Rõ ràng là các nước này được cai quản bởi Satan, và nó có sự tự do. Khi các bạn nhìn thấy thế gian ngày nay, hình như Satan đang điều khiển mọi chuyện phải không? Không phải thế. Đức Chúa Trời là đấng điều khiển mọi điều, nhưng Ngài cho phép Satan một thời gian hoạt động. Chúng ta được nói cho biết rằng thế giới mà các bạn và tôi đang sống bị chế ngự bởi Satan, nhưng nó phải bị đánh bại, và chúng ta có thể thắng nó bởi quyết của chiên con, tức là quyết của Chúa Giê-xu. Đây là một sự khải thị lớn lao, phải không? Điều này trái nghịch với suy nghĩ của con người thời hiện nay. Và trong sách Job đoạn 1 câu 8, Đức Giê-hô-va lại hỏi Sa-tan rằng: Ngươi có nhìn thấy Job, tôi tớ của ta chăng? Nơi thế gian chẳng có người nào giống như nó, vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Đức Chúa Trời nói lời làm chứng tốt đẹp về Job. Chúa nói Job là người rất nổi bật. Và tôi mong rằng các bạn sống một đời sống tốt đẹp và vui lòng Đức Chúa Trời, để mỗi khi nhắc đến tên các bạn, Ngài có cớ khoe khoang, khen ngợi. Hình như Satan đang tìm cách để bắt bớ Job. Và tôi có thể thấy điều này qua lời của Satan nói kế tiếp. trong sách Job, đoạn 1, câu 9 đến câu 10. Satan thưa với Đức Giê-hô-va rằng, Job kính sợ Đức Chúa Trời luống công sao? Chúa há chẳng dựng hàng rào binh vực ở bốn phía người, nhà người và mọi vật thuộc về người sao? Chúa đã ban phước cho công việc của tay người và làm cho của cải người thêm nhiều trên đất. Rõ ràng là Satan muốn động đến Job, nhưng nó khám phá ra rằng nó không thể động đến được bởi cớ hàng rào bao bọc xung quanh. Satan nói với Chúa, Ngài đặt hàng rào bao bọc xung quanh Job, nên ta không thể đụng đến được. Đây là một lời kiện cáo của Satan. Ngày nay tôi tin rằng có một hàng rào bao bọc xung quanh những người tin nhận Chúa Giê-xu. Và tôi tin rằng Satan không thể đụng đến những người thuộc về Chúa cho đến khi nào Đức Chúa Trời cho phép. Nếu Đức Chúa Trời cho phép xảy ra, đó là mục đích của Ngài. Đó là những gì trong sách Job dạy chúng ta. Và trong sách Job đoạn 1, câu 11 ghi tiếp. Nhưng bây giờ hãy giơ tay Chúa ra, đụng đến hại các vật người có, ắt là người sẽ phỉ báng Chúa trước mặt. Giờ đây Satan nói xấu, phỉ báng Job. Tôi nghĩ rằng nó khinh bỉ con người. Satan nói rằng Job chỉ là người xu thời mà thôi. Nó nói rằng chúng ta chỉ là những người theo thời cơ. Nếu Đức Chúa Trời cất hàng rào bảo vệ và cất đi mọi sự chúng ta có, chúng ta sẽ rủa xả, phỉ báng Đức Chúa Trời. Thật vậy, có nhiều người trên thế gian hiện nay phỉ báng Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy điều này đã xảy ra. Tôi nghe người ta rủa xả Chúa khi trời mưa nhiều quá gây bão lụt, khi trời nắng nhiều quá gây hạn hán. Có người rủa xả Chúa khi đói khổ, khi tai nạn xảy đến, khi bệnh hoạn lâu ngày. Ông Job là người có hàng rào bao bọc, có sự bảo vệ xung quanh. Khi Satan nhận biết là họ không thể đụng đến Job, nó nói, ta muốn đụng đến Job. Satan ghét con người. Tôi không hiểu tại sao có người muốn phục vụ Satan, trong khi Satan thì phỉ báng chúng ta. Tôi không muốn phục vụ một người chủ như thế. Tôi muốn có một người chủ thương mến tôi, thông cảm với tôi. Đó là người chủ mà tôi đang phục vụ. Chính Chúa là người chủ của tôi. Mời các bạn cùng xem tiếp trong sách Job đoạn 1 câu 12. Đức Giê-hô-va phán với Sa-tan rằng, Này, các vật người có đều phó trong tay ngươi, nhưng chớ tra tay vào nó. Sa-tan bèn lui ra khỏi mặt Đức Giê-hô-va. Satan ở trong một giới hạn, nó chỉ có thể làm những gì Đức Chúa Trời cho phép, nó mới thực hiện được. Tại đây, Đức Chúa Trời không cho phép cắt lấy mạng sống của Job. Satan chỉ được phép đụng đến tài sản và con cái của Job. Tại đây chúng ta học biết rằng, đôi lúc Đức Chúa Trời cho phép Satan lấy khỏi chúng ta những gì chúng ta nương cậy. Tôi biết là chúng ta thường hay tìm kiếm sự an toàn dưới cây dù nhỏ. Và khi nó bị cất đi khỏi chúng ta cảm thấy thất vọng, không còn khả năng gì, bị lạc lõng trong thế gian. Nhiều người trong chúng ta kêu cầu với Chúa trong hoàn cảnh như thế. Xin hãy chú ý rằng, Đức Chúa Trời cho phép Satan cất đi tất cả tài sản mà ông Job có. Và tôi tin rằng Satan cố gắng tiêu diệt chúng ta. Nếu nó có thể làm được, Satan phỉ báng cả Đức Chúa Trời và Job. Nó nói rằng, Đức Chúa Trời không đáng để phục vụ và yêu mến, nhưng Chúa trả công cho ông Job để yêu thương Chúa. Satan là kẻ thù của Đức Chúa Trời và con người. Bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi đến cảnh kế tiếp, trở lại đất Uz-sa. Mời các bạn xem ở trong sách Job đoạn 1 câu 13. Một ngày kia, khi các con trai và con gái người đang ăn và uống rượu trong nhà của anh cả chúng nó, con cái của Job có một thời gian vui vẻ, tốt đẹp. Họ có những buổi tiệc ăn chung vui với nhau từ nhà anh em trai này đến nhà người khác. Và trong sách Job đoạn 1 câu 14-15, một sứ giả đến báo tin cho Job rằng bò đang cài, lừa đang ăn gần bên cạnh, thì dân Sê-ba xông vào chúng nó, đoạt cướp đi và lấy gươm giết các tôi tớ, chỉ một mình tôi thoát khỏi, đặng báo tin cho ông. Ông Job có một đời sống tốt đẹp, an lành. Đột nhiên, có một chuyện không may xảy đến. Dân Sheba tấn công và cướp lấy mọi bầy súc vật của Job. Ông không biết rằng ông có một kẻ thù nghịch như thế. Và trong sách Job, đoạn 1, câu 16. Người này còn đứng nói, thì một người khác đến báo rằng, lửa của Đức Chúa Trời từ trên trời giáng xuống, thiêu đốt các con chiên và tôi tớ, làm cho tiêu hủy chúng nó đi. Chỉ một mình tôi thoát khỏi, đặng báo tin cho ông. Xin các bạn chú ý lời kỹ thuật. Lửa của Đức Chúa Trời từ trên trời giáng xuống thiêu đốt các con chiên và tôi tớ. Có thật sự Đức Chúa Trời giáng lửa xuống không? Không phải thế. Đây là một cách nói thông thường. Khi con người thấy lửa từ trên xuống, họ nói rằng lửa đó từ trời. Chính Satan đã làm việc này. Con người chúng ta lại đổ lỗi cho Đức Chúa Trời. Satan làm điều này trong sự cho phép của Chúa. Trong trường hợp này, sấm sét phải lớn lắm mới có sức giết hại 7.000 con chiên. Trong thời bấy giờ, không có bảo hiểm để bồi thường cho nhà cửa hay là tài sản bị thiệt hại. Và trong sách Job đoạn 1 câu 17. Người này còn đang nói thì một kẻ khác chạy đến báo rằng dân canh đê phân làm ba đạo, xông vào lạc đà, cướp đoạt đi và lấy lưỡi gươm giết các tôi tớ, chỉ một mình tôi thoát khỏi đặng báo tin cho ông. Job có một tài sản lớn, nhưng đột nhiên mọi sự này bị cướp lấy mất đi. Giống như một ngày nay, một người bị thua lỗ, hết tiền, bị phá sản trong thị trường chứng khoán, bị tàn diệt tài sản bởi thiên tai hoặc bởi chiến tranh. Và trong sách Job, đoạn 1, câu 18-19. Người này còn đứng nói, một kẻ khác chạy đến báo rằng, các con trai và con gái ông đương ăn uống tại nhà anh cả của họ. Kìa một ngọn gió lớn từ phía trên kia sa mạc thổi đến, làm cho bốn góc nhà rung rinh, nhà sập xuống, đè chết các người trẻ tuổi. Chỉ một mình tôi thoát khỏi, đặng báo tin cho ông. Thảm họa tiếp nối thảm họa. Giờ đây tất cả các con cái của Job bị tai nạn chết. Một cơn gió bão lớn ập vào nhà làm cho các con của Job chết hết. Nếu các bạn ở trong hoàn cảnh đó, các bạn sẽ làm gì? Xin chúng ta hãy chú ý đến phản ứng của Job. Thưa các bạn, ông Job là một người chánh trực và không chỗ trách được. Job được Đức Chúa Trời ban phước cho rất nhiều. Job trở thành mục tiêu cho Satan tấn công. Satan là kẻ thù nghịch với Đức Chúa Trời và nó cũng thù ghét những người thuộc về Ngài. Mà trong sách Job, đoạn 1, câu 20-22. Job bèn trỗi dậy, xé áo mình, cạo đầu, đoạn sắp mình xuống đất mà thờ lại và nói rằng: Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ và tôi cũng trần truồng mà về. Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi. Đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va. Trong mọi sự đó, Job không phạm tội và chẳng nói phạm thượng cùng Đức Chúa Trời. Xin chúng ta hãy nhìn xem Job và lắng nghe lời làm chứng của ông. Đây là một nhận thức về đời sống, là một triết lý của cơ đốc nhân cần có. Khi nhìn đến của cải vật chất ngày nay, các bạn và tôi giàu trong thế gian này với tay không, và chúng ta rời khỏi thế gian này trong cùng một cách như vậy. Các bạn và tôi không thể đem theo bất cứ điều gì khi qua đời. Có một câu chuyện được kể lại trong nhiều năm trước đây. Một người cha giàu có đang bị bệnh nặng. Có nhiều thân nhân đứng trước cửa phòng của cha để chờ đợi phúc lâm chung. Mấy giờ sau, bác sĩ đi ra và công bố cho thân nhân biết rằng bệnh nhân đã qua đời. Ngay trong lúc đó, một người thân có lòng tham hỏi ngay: Ông đã để lại bao nhiêu? Bác sĩ trả lời: Ông để lại tất cả, người chết không đem gì theo. Đây là một phương cách sẽ xảy đến cho tất cả mọi người chúng ta. Dù chúng ta có bao nhiêu bằng khoáng nhà, có bao nhiêu tiền trong ngân hàng, có bao nhiêu bảo hiểm nhân mạng hay bảo hiểm tài sản, cũng không khác biệt gì cho chúng ta khi chết. Các bạn sẽ lìa khỏi thế gian này, tôi sẽ lìa khỏi với thế gian này trong cùng một phương cách mà chúng ta đã dạo trong thế gian. Đó là đến và đi với tay không. Đó là một triết lý quan trọng trong đời sống của chúng ta. Có thể các bạn hiện nay sống trong căn nhà sang trọng, hay các bạn đang sống trong một căn nhà nghèo. Có thể các bạn có nhiều tiền trong trương mục ngân hàng, có tủ sắt chứa nhiều tiền, hay các bạn chẳng có tiền dư bao nhiêu. Tất cả những điều này không có khác biệt gì, dầu các bạn là ai, giàu hay nghèo. Chúng ta sẽ rời khỏi thế gian này cùng với cách đã giàu trong thế gian. Tất cả những gì chúng ta có, chúng ta chỉ là người quản lý mà thôi. Thật sự, những điều trên thế gian này không thuộc về chúng ta. Chúng ta có nhận biết như thế hay không? Ông Job bèn trỗi dậy, xé áo mình, cạo đầu, đoạn sắp mình xuống mà thờ lại Đức Chúa Trời. Job mất tất cả mọi sự, ngay cả con trai, con gái của ông. Nhưng ông nói, Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi, đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va. Giờ đây chúng ta thấy lời tố cáo phỉ báng của Sa-tăng không đúng. Trong câu 11, Sa-tăng nói, nhưng bây giờ hãy giơ tay Chúa ra đụng đến hại các vật người có, ắt người sẽ phỉ báng Chúa trước mặt. Nhưng chúng ta thấy rằng, dầu Job mất hết mọi sự, Job vẫn ngợi khen Chúa. Chúng ta thấy Sa-tăng đã thất bại ở trong sự thử nghiệm thứ nhất. Điều nó đã tố cáo ông Job trước mặt Đức Chúa Trời đã không có xảy ra. Các bạn thân mến, những gì các bạn có là do Đức Chúa Trời ban cho các bạn. Chúa có thể cất đi nếu Ngài muốn. Các bạn và tôi phải chịu trách nhiệm về những gì mà Chúa ban cho chúng ta. Đó là lý do trong sách Côrintô thứ nhì, Phaolô gọi chúng ta là những người quản gia. Người quản gia là người cai quản tài sản của người chủ. Đức Chúa Trời hỏi chúng ta cách nào chúng ta dùng của cải vật chất Ngài ban cho. Xin các bạn nhớ rằng, khi các bạn rời khỏi thế gian này, các bạn không đem theo bất cứ tài sản hay vật chất nào theo với các bạn được cả. Ông Job đã hiểu điều này, vì thế ông không mất đức tin. Job vẫn còn nương cậy vào Đức Chúa Trời. Job không phạm tội và chẳng nói phạm thượng cùng Đức Chúa Trời. Đây là gương tốt của Job mà chúng ta cần noi theo. Job vẫn giữ lòng tin kính nơi Đức Chúa Trời, dẫu rằng Sa-tăng thử thách ông một cách nặng nề. Sa-tăng thua ngay trong hiệp thứ nhất này. Job đã vượt qua bài thi trắc nghiệm thứ nhất này và chứng tỏ rằng con người có thể yêu mến Đức Chúa Trời về chính Ngài, chứ không phải về những gì Chúa ban cho chúng ta. Tôi mong ước rằng các bạn giữ lòng tin cậy nơi Chúa, giữ lòng yêu mến Chúa, dầu rằng các bạn ở trong hoàn cảnh khó khăn hay thử thách nào. Các bạn yêu mến Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là đấng đáng cho chúng ta yêu mến, đáng chúng ta tôn thờ. Chứ không phải chúng ta yêu mến Đức Chúa Trời khi được Ngài ban cho của cải vật chất. Tôi biết rằng, có nhiều người ngày hôm nay bị rơi trong hoàn cảnh này. Khi Chúa ban cho họ mọi sự hanh thông, họ tiếp tục theo Chúa. Nhưng khi có sự thử thách khó khăn xảy ra, họ bỏ Chúa đi. Họ xa cách Chúa, không tôn thờ Chúa nữa. Tôi mong ước rằng các bạn yêu mến Đức Chúa Trời vì chính Đức Chúa Trời. Thân chào các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng các bạn trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Nhẹ nhàng thay bước theo chân Giê-xu, ngày đêm bước đi vững an, hằng nói theo dấu chân Ngài chăm chú, đồng bước đi suốt đàng, đi từng bước, bước bước đi theo Giêsu tôi bằng xương, đêm ngày bước, bước bước đi theo gót Giêsu chọn đường, cùng Giêsu bước đi an bình thay, hằng nương sát cánh tay Giêsu, Ngài đưa đi đến đâu nguyện theo đấy, tuyệt trắng vương ác mưu kẻ thù, đi từng bước, bước bước đi theo Giêsu tôi bằng xương, đêm ngày bước, bước bước đi theo gót Giêsu chọn đường. Giêsu bước đi không nhìn quanh, từng giây phút quyết vui bước theo, vượt đồi cao dấu thân này không cánh, từng bước tôi cứ thong thả trèo, đi từng bước, bước bước đi theo Giêsu tôi bằng xương, đêm ngày bước, bước bước đi theo gót Giêsu chọn đường, nguyện gần hơn với Giêsu Ngài ơi, ngày đêm bước, bước đi vững an, nhìn chăm chăm dấu chân Ngài đi tới, đồng bước đi suốt đàng, đi từng bước, bước bước đi theo Giêsu tôi bằng xương, đêm ngày bước, bước bước đi theo gót Giêsu chọn đường.